Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, con làm việc trong công ty có nhiều người nhân viên. Đôi khi nhân viên của con làm sai hoặc là không theo yêu cầu thì con khiển trách họ, nhắc nhở họ. Nhưng con thấy rằng không có giữ được sự bình tĩnh tự chủ trong cách ăn nói của mình, nên đôi khi làm mất lòng họ. Kính xin Thầy chỉ cho con cách để giữ bình tĩnh khi khiển trách người khác. Kính chúc Thầy sức khỏe, Phật tử Diệu Thắng. Kính thưa đạo hữu Diệu Thắng cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Đây là một câu hỏi thể hiện cái sự tu tập ngay nơi tự thân của tất cả chúng ta. Và ai cũng như thế, khi mà chúng ta tương tác với cuộc sống, giữ được cái sự bình tĩnh đó là điều hết sức cần thiết. Nếu như chúng ta không giữ được sự bình tĩnh thì tất cả những cái sự hành hoạt từ thân miệng ý của chúng ta đó đôi khi nó sơ sẩy và làm cho mình mất lòng người khác. Có một cái bản kinh dạy về điều này, đó chính là kinh Tăng Chi bộ 2 chương thứ 5. Ngài Xá Lợi Phất nói cho những người đồng học của mình 5 điều. 5 cái điều này, trước khi chúng ta khiển trách người khác thì mình hãy giúp cho tự thân của chúng ta đây nhìn ngắm một cách thật rõ 5 điều. Điều thứ nhất đó là nói cho đúng lúc, có nghĩa là không phải lúc nào chúng ta cũng nói, mà lựa chọn cái thời gian thích hợp để mình nói với người kia, khiển trách người kia, tức là lúc nào thì nên khiển trách và lúc nào thì không nên khiển trách. Điều thứ hai đó là nói đúng sự thật. Khi chúng ta khiển trách bất cứ một người nào mà không dựa trên sự thật thì sự oan uổng đó đối với người ta quả thật là to lớn. Có nghĩa là mình phải hỏi người ta rằng họ có làm điều đó hay không, họ có trực tiếp để dẫn đến cái sự sai lầm kia hay không. Và nếu như họ chấp nhận thì lúc bấy giờ đây chúng ta mới được khiển trách. Cho nên khi khiển trách một người thì hãy khiển trách cho đúng rằng người đó chính là đối tượng đã tạo nên sự sai lầm, chứ không thôi mình sẽ làm oan uổng cho người khác. Điều thứ ba là lời nói phải nhẹ nhàng, từ tốn, không được thô tháo, không được thô thiển, không được chửi bới, không được mắng nhiếc, không được lăng mạ. Thế thì hãy dùng cái lời từ ái để mà chúng ta đối xử với họ, nói một cách nhu nhuyễn và hiền hòa để người ta có thể nghe được cái lời nói của mình. Điều thứ tư đó là lời nói phải có ích cho họ, có nghĩa là phải đứng trên phương diện của sự xây dựng, không làm tổn hại người nghe. Cho nên tất cả những lời khiển trách hãy mang cái tính chất là xây dựng, động viên, khích lệ để cho người ta làm tốt hơn, chứ không phải là vùi dập, làm cho người ta không còn cơ hội để có thể ngóc đầu lên được. Điều thứ năm, lời nói phải từ tâm, có nghĩa là tâm yêu thương, mong cho họ được tốt đẹp. Và cái tâm này đây phải tránh đi sự sân hận. Ở trong nhà Phật thì cái yếu tố từ tâm này mang cái tính chất quan trọng, nó như thể là đất để cho tất cả mọi thứ từ nơi đó mà phát sanh. Vậy thì trong các mối quan hệ và tiếp xúc, nếu như chúng ta đem hết tất cả cái tấm lòng chân thật của chính mình để khuyên dạy một người khác hoặc là giúp cho người khác sửa sai, thì với cái từ tâm như thế đó thì không có cái việc gì mà không thể thực hiện được đâu. Cho nên đối với năm điều này, lời nói cho đúng lúc, lời nói đúng sự thật, lời nói nhẹ nhàng, lời nói có ích cho họ và lời nói xuất phát từ tâm, đây là năm điều mà rất cần thiết để chúng ta sử dụng cái này như là một nghệ thuật mà trong cái mối quan hệ tương tác với người khác. Khi chúng ta muốn khiển trách ai thì hãy cố gắng giữ năm điều này trong lòng của mình cho thật là vững chắc, và từ nơi đó, xuất phát từ tấm lòng chân thật, chúng ta hãy khuyên dạy người khác. Có như vậy thì không ai mà oán hận mình, không ai mà không tiếp thu những lời chân thật của chính mình, vì ai cũng muốn tốt đẹp hơn trong cuộc sống của họ, ai cũng muốn làm những điều đúng đắn trong đời của họ. Cho nên với những điều chân thật như thế, chúng ta sẽ đem lại cho họ sự an vui, và rồi tất cả những sự an vui mà mình giúp cho họ đó sẽ ngược lại giúp cho chúng ta an vui luôn. Cầu mong đạo hữu cùng với tất cả quý vị hãy sống với những điều này trên tất cả các mối quan hệ của sự tiếp xúc. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng và gia đình luôn an vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.